Kinh Kim Cang Giảng Ký, tập 187. Người giảng là Pháp Sư Tịnh Không. Trong Kinh Hoa Nghiêm, thế giới hoa tạng của Tỳ Lô Giá Na Phật là nhất chân Pháp giới. Thế giới Tây Phương Cực Lạc mà Kinh Di Đà, Kinh Vô Lượng Thọ nói là nhất chân Pháp giới, là Pháp giới bình đẳng. Thế là hiện tiền rồi. Bạn đã nhìn thấy, bạn tiếp xúc được rồi. Đây chính là A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề. Bạn chứng quả rồi. Mời xem đoạn kinh văn dưới đây. Tu Bồ Đề sở ngôn thiện pháp giả, Như Lai thuyết vi thiện pháp, thị danh thiện pháp. Cái ý nghĩa này rất sâu. Phần trước vì chúng ta tu tất cả thiện pháp, đây là chỗ rất khác nhau của Kinh Bát Nhã với những kinh khác. Cái mà Bát Nhã kiêng kỵ nhất, sợ nhất là chấp tướng, cho là thật, đây là sợ nhất. Nói tu tất cả thiện pháp, bạn liền chấp cái tướng tu tất cả thiện pháp, vậy thì hỏng rồi. Chúng ta thử xem đồng tu học Phật hiện nay, bất luận trong nước ngoài nước, mọi người đều biết đoạn ác tu thiện. Bạn hãy quan sát thật kỹ, người đoạn ác chấp trước cái tướng của đoạn ác, người tu thiện chấp trước cái tướng của tu thiện. Điều này có gì không tốt chứ? Người thế gian chúng ta thấy vậy cũng khá rồi, rất tốt. Đây là người tốt, không sai, họ là người tốt. Đoạn ác tu thiện là người tốt. Nhớ kỹ, đây là người tốt ở trong lục đạo, không thể ra khỏi lục đạo. Mục đích học Phật của chúng ta là muốn ra khỏi lục đạo, không phải làm người tốt. Muốn ra khỏi lục đạo, Phật dạy chúng ta mọi thứ không chấp trước mới có thể ra khỏi lục đạo. Chỉ sợ chấp trước, vừa chấp trước thì không thể ra khỏi lục đạo. Cần hiểu rõ cái đạo lý này, biết được cái chân tướng sự thật này. Cho nên Phật vừa nói, vừa liền đem đó phủ định hết. Cái ý nghĩa này chính là nói cho bạn biết, nhất định không được chấp trước. Chúng ta xem chú giải. Dĩ vô ngã tu nhất thiết thiện pháp, thị ước năng tu biên hiển. Cái năng tu là ta. Ta đoạn ác, ta tu thiện, vô ngã. Đem cái ý nghĩ này, cái ngã này cần buông xả. Phải buông xả. Thiện vẫn phải làm, không được có ý nghĩ về ta. Đây là học Phật. Nếu như tu tất cả thiện pháp, tôi tu thiện pháp, tôi muốn được quả báo thiện. Có nhân có quả. Bạn tu nhân thiện được quả thiện, có thể được hay không vậy? Có thể được. Là nhân thiện, quả thiện, hữu lậu ở trong tam giới lục đạo, không thể ra khỏi lục đạo. Nếu như dùng vô ngã để tu tất cả thiện pháp, thì cái quả báo này không phải ở trong lục đạo. Ở trong lục đạo đều có ngã. Có thể thấy thoát khỏi lục đạo luân hồi, đây là dạy bạn buông xả từ bên phía năng tu. Phi thiện, danh thiện, thị ước sở tu biên khiển. Các việc thiện mà chúng ta làm, cái đó cũng không được chấp trước. Thí dụ, chúng ta hôm nay ở nơi đây làm cái sự việc này là việc thiện. Mọi người chúng ta cùng nhau nghiên cứu Kinh Kim Cang, giảng giải Kinh Kim Cang, đây là việc thiện. Nếu như cho cái sự việc này là việc thiện, cái công đức này không thể nghĩ bàn, quả báo không thể nghĩ bàn, thì chúng ta lại chấp tướng rồi. Đây vừa chấp tướng thì cái việc thiện này lại biến thành việc thiện hữu lậu ở trong tam giới lục đạo. Lẽ nào không suy nghĩ Thích Ca Mâu Ni Phật cả đời giảng kinh hơn 300 hội, thuyết pháp 49 năm. Trong Kinh Kim Cang nói Ngài không có thuyết pháp. Người thuyết pháp không có pháp để thuyết, không có nói một câu nào. Nếu có người nói Phật thuyết pháp, thế thì gọi là phỉ báng Phật. Ngài không có đem toàn bộ tất cả thiện pháp để ở trong tâm. Sự việc này có làm hay không vậy? Làm mỗi ngày. Ngài đã làm 49 năm, sao Ngài không làm? Ở trong tâm không lưu lại dấu vết. Đây là chứng minh chư Phật Bồ Tát ở trong 10 pháp giới thị hiện đủ dạng thân, thì hiện đủ dạng pháp. Họ không trụ, là phù hợp với tinh thần của Kim Cang Bát Nhã. Nguyên tắc của Kim Cang Bát Nhã là ưng vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm. Hai bên năng sở đã xa lìa rồi. Hữu năng hữu sở, tiện thị phân biệt chấp trước, ngã tướng nhân tại. Điều này chúng ta cần thể hội thật tỉ mỉ. Phân biệt chấp trước có thô tế khác nhau. Phàm phu lục đạo chúng ta phân biệt chấp trước vô cùng thô. Tứ quả La Hán Bích Chi Phật, Phật ở trên kinh thường nói họ kiến tư phiền não đoạn rồi. Chấp ngã phá rồi. thoát khỏi tam giới, vĩnh viễn thoát khỏi luân hồi. Họ chưa có kiến tánh. Vì sao vậy? Họ chưa phá pháp chấp. Chấp ngã đã phá, chấp pháp chưa phá. Chúng ta muốn hỏi, họ chấp pháp chưa phá thì ai chấp trước chấp pháp vậy? Thế thì vẫn còn cái ngã. Nếu như không có ngã, bạn thử nghĩ xem ai chấp trước chấp pháp. Có thể thấy vẫn còn chấp ngã. Có chấp ngã thì tại sao Phật nói họ phá chấp ngã rồi vậy? Là phá chấp ngã thô. Chấp ngã vi tế thì chưa có phá. Cho nên nói vô minh có nói nội giới, ngoại giới. Vô minh ở trong tam giới họ đoạn rồi. Vô minh ở ngoài tam giới họ vẫn còn. Đây đừng nói A-la-hán, Bồ-tát. Bồ-tát đẳng giác, Bồ-tát đẳng giác viên giáo, trên kinh thường nói họ vẫn là còn một phẩm sanh tướng vô minh chưa phá. Chấp trước vi tế dứt. Chúng ta muốn hỏi ai chấp trước nó vậy? Vẫn còn cái ngã ở trong đó. Cái ngã đó là vô cùng, vô cùng vi tế. Cái đạo lý này, sự thật này, chúng ta cũng phải rõ ràng, cũng phải minh bạch. Đến khi nào chấp ngã mới đoạn thật sạch sẽ, hoàn toàn không còn nữa gì, thành Phật rồi. Thành Phật là không còn nữa. Chấp ngã, chấp pháp thấy đều sạch sẽ rồi. Chỉ cần có một mảy may kiến giải ở trong đó, đó chính là phân biệt. Chấp trước thì ngã tướng ngã kiến vẫn còn tồn tại. Cố đương khiển chi khánh tận. Khiển chính là buông xả, xa lìa. Cần đem nó lìa cho thật sạch sẽ. Chứng được quả vị đẳng giác rồi vẫn phải lìa, vẫn phải buông xả. Nếu như một phẩm sanh tướng vô minh, chấp trước vi tế cuối cùng đó của họ không buông xả thì không thể viên mãn Bồ Đề. Đây cũng là chứng tỏ ở trong pháp Bát Nhã không có gì khác là buông xả mà thôi. Từ sơ phát tâm mãi đến thành Phật, tu cái gì vậy? Buông xả, bố thí mà thôi. Không buông xả không được. Vừa rồi chúng tôi đã nêu một cái thí dụ. Chúng ta tuổi tác cao rồi, sắp phải đi rồi. Cái tài sản gia nghiệp này vẫn cứ ở đó lo lắng cho người này cho người kia là không buông xả. Người thật sự buông xả là vô sự, là thật sự buông xả. Có để lại tranh chấp cho người sau không vậy? Nếu như bạn thật sự buông xả, tôi tin sẽ không có tranh chấp. Vì sao vậy? Bạn làm nên tấm gương cho người ta xem. Người sau của bạn nhìn thấy cái hình ảnh này của bạn sẽ cảm động. Thật sự buông xả được. Bạn dặn dò người này, dặn dò người kia, còn muốn lập di chúc, còn muốn mời luật sư, là bạn chưa buông xả. Thì con cái bạn làm sao có thể buông xả được chứ? Thì đương nhiên là đánh nhau, lỗ đầu chảy máu. Người nào cũng muốn tranh. Hình ảnh của bạn cho họ là không buông xả được. Cái hay của thật sự buông xả là được tự tại. Phật Bồ Tát thị hiện cái hình ảnh này cho chúng ta xem, đó chính là buông xả. Giảng kinh thuyết pháp hoằng pháp lợi sinh cũng buông xả. Vậy thì chính xác, đây là đích thực đắc bát nhã tam muội, thật sự buông xả rồi. Pháp tức vô pháp, nhất như pháp cùng với vô pháp, chúng ta thấy nó là hai. Họ pháp với vô pháp là một, không phải hai, là nhất như. Vô tu nhi tu, ở trong tư tưởng kiến giải của chúng ta, tu và vô tu là hai sự việc. Nhưng trong cảnh giới của Phật Bồ Tát thì tu với vô tu là một sự việc. Vô tu mà tu, tu mà vô tu, có phải chúng ta không tu chính là tu không vậy? Nếu bạn giải thích nghĩa kinh như vậy thì địa ngục A Tỳ quyết định sẽ có phần tương lai đọa địa ngục A Tỳ, là lời Phật nói trên kinh Kim Cang mà. Tôi nói không có sai, Phật không nói sai, là do chính bạn hiểu sai đi ý nghĩa. Phật tu tại sao là không tu vậy? Vô trụ sinh tâm là tu. Tại vì sao nói ngài vô tu vậy? Ngài không chấp tướng. Tu tất cả thiện pháp xưa nay chưa từng gián đoạn bao giờ, nhưng mà tâm địa ngài rất sạch sẽ, vô tướng vô niệm. Đây là vô tu. Cái tu với vô tu đó của ngài là cái ý nghĩa này. Không phải nói tu rồi chính là không tu, không tu chính là tu. Vậy được rồi, bạn ăn cơm, ăn rồi chính là không ăn, không ăn chính là ăn. Tốt rồi, bạn là không cần ăn nữa. Ý nghĩa phải hiểu rõ ràng, quyết định không được hiểu sai lầm. Tu nhất thiết thiện pháp thời, tiện quán chiếu phi thiện danh thiện. Đây chính là họ đề khởi được công phu quán chiếu. Mà công phu quán chiếu ở trên kinh Kim Cang đã nói quá nhiều rồi. Thí dụ phần trước nói ba tâm không thể được, các pháp duyên sanh, bạn liền biết tất cả thiện pháp là giả danh, giả tướng, không ngay nơi thể, hoàn toàn không thể được. Tuy là không ngay nơi thể, hoàn toàn không thể được, nhưng vẫn phải chăm chỉ làm, chăm chỉ tu thiện. Vì sao vậy? Nghiệp quả bớt không. Nhược kỳ tâm trung, kiến hữu thiện pháp, tức thị ngã kiến, tức phi dĩ vô ngã, tu nhất thiết thiện pháp. Ý nghĩa quan trọng ở chỗ này là không được chấp. Chấp liền sai ngay. Ở trong tâm không được phép có. Tu nhất thiết thiện pháp, cái ý nghĩ này không được phép có. Có cái ý nghĩ này phải hỏi, ai có cái ý nghĩ này vậy? Ngã có cái ý nghĩ này. Tướng ngã liền đầy đủ, ngã kiến liền đầy đủ. Bạn vẫn là phàm phu, đầy đủ tứ tướng, tứ kiến, không phải Bồ Tát. Bồ Tát không có tứ kiến, không có tứ tướng. Sao bạn vẫn còn chấp trước? Ư thử thể hội đắc. Ý nghĩa của đoạn kinh văn này bạn liền sáng tỏ. Thử tiết kinh văn, thực nải kết thị, khai khai kinh Vĩ Lai chư nghĩa. Đoạn kinh văn này là tổng kết kinh Kim Cang từ lúc khai giảng đến nay, đem đại ý của toàn kinh ở chỗ này là một cái tổng kết. Tức thị khai kinh Vĩ Lai sở thuyết chư nghĩa, đã nói tất cả nghĩa. Vô phi lệnh dĩ, vô ngã tu nhất thiết thiện pháp, dĩ chứng bình đẳng chi tánh, chí thử nải vi điểm minh nhĩ. Tông chỉ của bộ kinh Kim Cang chính là tông chỉ của một bộ Đại Bát Nhã, cũng chính là tông chỉ 22 năm giảng Bát Nhã của Thế Tôn năm xưa còn tại thế. 22 năm Phật giảng cái gì vậy? Chẳng qua là dạy chúng ta dùng vô ngã tu tất cả thiện pháp mà thôi. Chỉ một câu như vậy, Phật đã giảng 22 năm. Bạn nghe xong cảm tưởng như thế nào? Đơn giản như vậy, nó thời gian dài như vậy, không sai là đơn giản. Thời gian hiềm một nỗi là hơi dài một chút, bạn đã làm được hay chưa vậy? Nếu như bạn không làm được, đừng nói 22 năm, mà 220 năm cũng không được xem là dài, không được xem là nhiều. Bạn phải thật sự sáng tỏ, thật sự làm được, thế mới được. Tại vì sao phải phiền đến Thích Ca Mâu Ni Phật giảng 22 năm vậy? Vô ngã tu tất cả thiện pháp, quả thật mà nói là chưa nghe hiểu. Sao gọi là vô ngã? Sao gọi là tất cả thiện pháp? Chưa hiểu. Cho nên Phật không thể không nói rõ. Nghe hiểu rồi lại không buông xả. Vô ngã tu tất cả thiện pháp là hiểu rồi, nhưng mà không buông xả, làm không được. Phật nhìn thấy cái tình hình này, Phật rất từ bi, không từ bỏ, tiếp tục không ngừng dùng phương tiện thiện xảo dẫn dụ chúng ta quay đầu, dẫn dụ chúng ta nhập cái cảnh giới này. Đây đích thực là đại từ đại bi. Từ cái chỗ này chúng ta có thể thể hội được ân đức của Phật đối với chúng ta là như thế nào. Bạn ở thế gian, cha mẹ thông thường cũng không làm được. Người nghiệp chướng tập khí sâu dày như vậy, Phật có thể không từ bỏ họ, có thể dùng thời gian dài như vậy để giúp họ phá mê khai ngộ. Chân thật là hiếm có. Nói đoạn kinh văn này là tổng kết các nghĩa của toàn kinh. Đây cũng không phải nói mơ hồ chung chung. Quả thật là có thể đem chỗ tinh yếu của kinh văn đã chỉ nó ra rồi. Thử kinh tối sơ phát đại nguyện hành đại hạnh lưỡng đoạn, thị khai chương minh nghĩa, dĩ hậu ước lượng kế chi, khế thị dĩ hữu ngũ thứ, tiền hậu tự hữu kỳ thiển thâm thứ đệ. Bản kinh vừa mở đầu là tôn giả Tu Bồ Đề nhìn thấy Thế Tôn vào đại thành xá vệ khất thực, từ chỗ đắp y mang bát đến khất thực trở về. Tôn giả thấy ra được cửa đạo, thấy ra cái cửa đạo gì vậy? Quá ra Thích Ca Mâu Ni Phật hàng ngày ở trong đời sống thường ngày đem pháp Kim Cang Bát Nhã Ba La Mật hoàn toàn hiển thị ở trong đời sống. Nếu như chúng tôi dùng Kim Cang Bát Nhã Ba La Mật, mọi người nghe thấy vẫn không thật hiểu ý nghĩa của nó, vậy thì chúng tôi liền đổi cách nói khác. Trí huệ cao nhất, viên mãn nhất, cứu cánh nhất, hoàn toàn ở trong đời sống thường ngày hiển lộ toàn bộ. Đây chính là pháp Kim Cang Bát Nhã Ba La Mật. Người khác không nhìn thấy, lơ là cẩu thả, không thể nhìn ra được. Tu Bồ Đề nhìn ra được rồi, nhìn ra được, ngài sáng tỏ rồi, người khác thì chưa sáng tỏ. Cho nên ngài thỉnh pháp là vì tất cả chúng sanh khải thỉnh. Hy vọng Thích Ca Mâu Ni Phật đem cái sự việc này nói rõ, mọi người chúng ta mới sáng tỏ. Nếu như không nói rõ thì chúng ta không thể thấy ra được. Mắt thường phàm phu sao có thể thấy ra được? Đời sống của Phật là trí huệ cứu cánh, viên mãn. Chúng ta sống ở trong vô lượng vô biên phiền não, ngài sống ở trong trí huệ cứu cánh viên mãn. Điều này hoàn toàn khác nhau. Đây chính là sự hưởng thụ cao nhất của Phật Pháp. Bởi do câu hỏi này của tôn giả Thích Ca Mâu Ni Phật đã trả lời, bên hỏi bên đáp như vậy, chúng ta sau khi nghe rồi hiểu rõ được một chút, cũng có thể hưởng được một chút bầu không khí của Bát Nhã. Đây là phàm phu chúng ta được lợi ích. Cái dụng ý này là ở chỗ này. Lời khải thỉnh của tôn giả Tu Bồ Đề, người thiện nam, người thiện nữ, phát tâm A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề, làm sao trụ, làm sao hàng phục tâm kia? Đây là khải thỉnh. Phát tâm A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề, đây là phát đại nguyện. Cái tâm này làm sao an trụ, làm sao hàng phục? Đây chính là tu đại hạnh. Chỗ này nói phát đại nguyện, hành đại hạnh. Kinh giảng liên tục đến chỗ này, kinh văn đã có 5 lần tổng kết. Giảng một đoạn, Phật làm một cái kết luận, giảng một đoạn lại làm một cái kết luận. Đây là lần thứ 5. Giả lại ý nghĩa mà mỗi một lần nói, mỗi một lần kết có sâu cạn khác nhau. Càng về phía sau, kết càng sâu, càng rộng. Lần thứ nhất ở trong cái bản này của chúng ta là tiết thứ 30 của kinh văn. Bất ưng thủ pháp bất ưng thủ phi pháp. Phật đã làm cho chúng ta một cái tổng kết như vậy. Kết độ sanh không trụ tướng, bố thí không trụ tướng. Cái ý nghĩa này nó thật sự là rất sâu, rất rộng. Nhưng mà cư sĩ Giang ở trong giảng nghĩa nói cho chúng ta biết ý nghĩa của nửa bộ trước có sâu có cạn. Hay nói cách khác, người cạn thì thấy cạn, người sâu thì thấy sâu. Nhưng nửa bộ sau là chỉ có sâu không có cạn. Người sâu nhìn thấy rất sâu, người cạn nhìn thấy cũng rất sâu. Quả thật chúng ta thấy cái ý nghĩa này, chúng ta cũng có thể nhìn thấy nghĩa cạn rất rõ ràng. Độ sanh không trụ tướng. Bố thí không trụ tướng. Độ sanh là giúp đỡ tất cả chúng sanh. Ở trong đây không có phân biệt, không có lựa chọn, không có chấp trước. Đối đãi tất cả chúng sanh là tuyệt đối bình đẳng. Chúng sanh học Phật, chúng ta giúp đỡ họ. Chúng sanh không học Phật, chúng ta cũng cần giúp đỡ họ. Chúng sanh tán thán Phật Pháp, chúng ta cần giúp đỡ họ. Chúng sanh phỉ báng Phật Pháp cũng cần giúp đỡ họ. Nếu như bạn ở trong đây có phân biệt, bạn liền trụ tướng. Bạn liền có phân biệt, liền có chấp trước. Đó là không phải trí huệ, đã làm việc theo cảm tính. Phật Pháp là Pháp bình đẳng. Lần thứ hai làm kết luận là ở tiết thứ 51 của Kinh Văn. Trong Kinh Văn nói đoạn ưng như thị sanh thanh tịnh tâm. Kết quản hành lục độ ưng vô sở trụ. Vi lệnh không hữu bất trước, bỉ như thực không, như thực bất không, chi tự tánh thanh tịnh tâm hiện tiền nhĩ. Đây là đoạn Kinh Văn của tiết thứ 54. Vậy chúng ta quản hành lục độ cũng chính là người học Phật. Đời sống thường ngày nhất định phải tuân thủ lời giáo huấn của lục độ. Bố thí là xả mình vì người. Cái ý nghĩa này phần trước nói rất nhiều rồi. Niệm niệm đều là vì tất cả chúng sanh phục vụ. Bạn ở trong gia đình phục vụ cho người trong gia đình bạn, ở trong gia đình thu xếp rất chỉnh tề, rất sạch sẽ. Không chỉ là phục vụ cho người trong một nhà, mà còn vì tất cả chúng sanh phục vụ, làm nên một tấm gương tốt cho hàng xóm của bạn xem, cho gia đình người khác xem. Làm người là tấm gương tốt cho mọi người, gia đình là tấm gương tốt cho mọi người. Đây gọi là bố thí. Cho nên ý nghĩa của bố thí sâu rộng, vô hạn. Bạn buôn bán, bạn kinh doanh một cái công ty, bạn là tấm gương tốt của toàn bộ tất cả công ty. Chúng ta xây một cái đạo tràng là tấm gương tốt ở trong đạo tràng trên toàn thế giới. Đây gọi là bố thí ba la mật. Có thể thấy không có nói gì mình, thật sự là vì tất cả chúng sanh. Trì giới giữ phép tắc, ý nghĩa là giữ phép tắc theo khuôn phép cũ, làm sự việc gọn gàng ngăn nắp. Nhẫn nhục là tâm nhẫn nại, cần có tâm nhẫn nại, cần có nghị lực. Tinh tấn là cầu tiến bộ. Thiền định là trong lòng có chủ tể, không bị cảnh duyên bên ngoài dễ dàng làm dao động. Tâm có chủ tể đó là thiền định. Trí huệ là rất rõ ràng, rất minh bạch. Đệ tử Phật sống phải như thế nào, sinh hoạt phải như thế nào? Phải dựa vào sáu ba la mật. Tuy là nương theo sáu ba la mật để làm, trên sự hoàn toàn dựa theo cái này làm, tuy làm mà không chấp tướng. Đây là ưng vô sở trụ. Đây chính là không trụ hai bên có không. Ở trên sự sáu điều này làm rất viên mãn, không chấp không, ở trong tâm rất sạch sẽ, một cái vọng niệm cũng không có, là không chấp có. Hai bên có không không trụ, cái tâm như thực không. Như thực bất không thì tâm thanh tịnh, tự tánh mới có thể hiện tiền. Đây là lần thứ hai kết cho chúng ta, ý nghĩa sâu hơn lần thứ nhất. Lần thứ ba là ở tiết 86. Ưng ly nhất thiết tướng phát bồ đề tâm, một đoạn văn lớn này có đến mấy tiết nhỏ, đoạn nhỏ. Kết ly tướng phương thị phát bồ đề tâm, bất đản nhị biên bất trước, tịnh bất trước diệt bất ưng trước. Đây chính là thông thường gọi là đại tam không tam muội. Không chấp trước có, không chấp trước không. Không không cũng không được chấp trước. Ngã không, pháp không, không cũng không. Không không cũng không được chấp trước. Lần thứ tư, khi làm tổng kết, là kinh văn từ tiết 120 đến tiết 123. Tổng cộng có 4 đoạn kinh văn. Chư pháp như nghĩa, vô thực vô hư nhất thiết giai thị. Cái đoạn lớn này, cái đoạn lớn này chúng ta mới giảng qua không lâu. Tôi tin các đồng tu ấn tượng tương đối sâu sắc. Nghĩa kinh tuy là sâu nhưng mà vô cùng quan trọng. Đây là từ trên quả để thuyết minh. Dĩ thị chứng đắc thanh tịnh tâm giả chi cảnh giới. Phật là nêu bản thân Ngài làm thí dụ. Phật chứng được pháp thân, chứng được báo thân, cũng không chấp trước, cũng là ở trong tâm như chẳng có việc gì, rất sạch sẽ. Đây là Thế Tôn vì chúng ta hiện thân thuyết pháp. Thị nhất pháp bất trụ đích, pháp pháp giai như đích, thị vô ngã đích, nhất trần bất lập. Tương vi tế chi phân biệt chấp trước khiển trừ tịnh tận, nãi năng chứng Phật sở chứng nhĩ. Phật sở dĩ thành Phật, cái gọi là Phật này cũng giống như cổ Phật tái lai. Phật Phật đạo đồng. Đây là mục tiêu cuối cùng tu hành, học Phật của chúng ta. Cái mà chúng ta hy vọng, chúng ta muốn chứng được là cảnh giới như vậy. Phật nói cho chúng ta biết phải làm thế nào mới có thể chứng được, phải không trụ pháp nào, không những pháp thế gian không được để ở trong tâm. Phật pháp có được để ở trong tâm hay không vậy? Không được. Phật pháp cũng không được để ở trong tâm, vậy mới được. Đây chính là trừ. Chỗ này gọi là phân biệt chấp trước vi tế. Phần trước chúng ta đã nói qua, cực vi tế là Bồ Tát đẳng giác. Một chút đó không trừ, vẫn không thể thành Phật được. Nhất định phải trừ cho thật sạch sẽ. Buông xả thật sạch sẽ, thế mới viên mãn thành Phật. Giống như chậu trứng của chư Phật. Lần thứ năm, đây chính là cái lần này. Từ tiết 150 đến tiết 152, chúng ta vừa mới học qua. Kim thử nải thị, minh bạch khai thị. Phần trước từ trên thí dụ để nói, cái chỗ này là trực tiếp thẳng tắc chỉ thị ra cho chúng ta. Tất cả pháp vốn dĩ bình đẳng, không có cao thấp. Trên kinh văn nói, đây là điểm chúng ta không thể không nhớ kỹ, không thể không biết. Thì pháp bình đẳng, vô hữu cao hạ. Hơn nữa phải thường xuyên dùng câu kinh văn này đề khởi công phu quán chiếu. Gặp phải lúc tâm chúng ta có bất bình, đem câu kinh văn này suy nghĩ một lát, niệm mấy biến thị pháp bình đẳng, vô hữu cao hạ, thì tâm của chúng ta ở trong cảnh giới liền bình ngay, khôi phục về bình tĩnh. Bình tĩnh là chân tâm. Chúng ta ngày nay tuy chưa có chứng được chân tâm, nhưng mà thanh tịnh bình đẳng là gần kề với chân tâm. Chân thật dụng công. Công phu chân thật là gì vậy? Chính là cái này. Cái này cần nhận thức rõ ràng. Không phải nói tôi mỗi ngày đọc bao nhiêu quyển kinh, tôi niệm mấy vạn tiếng Phật hiệu, tôi lại mấy trăm lại, mấy ngàn lại. Đó là hình tướng, là bộ dạng. Không phải công phu, là hình tướng mà thôi. Công phu là gì vậy? Lìa tướng lìa niệm, mà làm việc bố thí. tu tất cả thiện pháp, cái này gọi là công phu. Nếu như bạn biết dùng, vừa mới nói qua rồi, mặc áo ăn cơm cũng là công phu. Mặc áo ăn cơm cũng là tu hành. Cần hiểu rõ cái đạo lý này. Người không biết, cổ đức thường nói là tu mù luyện quán. Chúng ta tự mình cần cố gắng phản tỉnh, chúng ta có phải thuộc về tu mù luyện quán hay không? Phát hiện mình không đúng, mau mau quay đầu, mau mau sửa lỗi là đúng rồi. Kinh Kim Cang là tiêu chuẩn rất tốt, hơn nữa là cái tiêu chuẩn tuyệt đối, là dùng tiêu chuẩn trên quả địa của Như Lai làm tiêu chuẩn cho người sơ học chúng ta. Đây là vô cùng hiếm có. Cố nhất nhất pháp giai bất khả phân biệt chấp trước. Tại vì sao vậy? Pháp này bình đẳng, không có cao thấp. Bạn sao có thể chấp trước chứ? Pháp Bồ Đề như vậy, tất cả thiện pháp cũng như vậy. Đây là Phật nêu thí dụ, nêu đến chỗ cùng tột. Phần trước từ người mà nói là nói báo thân, pháp thân Như Lai. Đây là từ thân người để nêu thí dụ, đã đạt đến đỉnh điểm rồi. Đến chỗ này là dùng pháp để nói. Chính bản thân Ngài là nêu pháp A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề. Thông thường chúng ta nói là tâm vô thượng Bồ Đề, chính là vô thượng chánh đẳng chánh giác. Tâm Bồ Đề vô thượng, tâm Bồ Đề vô thượng cũng là pháp bình đẳng, cũng là không thể được, huống hồ tất cả thiện pháp khác. Ngay cả A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề mà trên quả địa Như Lai chứng, người ta cũng không chấp trước. Chúng ta tu một chút xíu thiện pháp có gì đáng chấp trước chứ? Thế Tôn được vô thượng Bồ Đề, ở trong tâm cũng như chẳng có việc gì. Chúng ta tu một chút xíu thiện pháp thì việc gì phải dương dương tự đắc chứ? Cảm thấy mình rất tài giỏi, vậy là sai rồi. Cho nên học Kinh Kim Cang phải từ cái chỗ này mà phản tỉnh, mà kiểm điểm. Sau cùng đây là tổng kết. Dụng vô phân biệt chấp trước chi tâm. Cái chữ vô này là xuyên suốt. Cái tâm vô phân biệt, vô chấp trước. Vô phân biệt là tâm bình đẳng, vô chấp trước là tâm thanh tịnh. Bạn xem trên đề kinh của Kinh Vô Lượng Thọ là thanh tịnh bình đẳng giác. Bạn có thể dùng tâm thanh tịnh, tâm bình đẳng, thế thì bạn là giác rồi. Bạn chính là giác giả rồi, bạn không còn mê nữa. Giác giả là Bồ Tát, bạn không phải phàm phu. Nên dùng cái tâm này. Chúng ta thường nói tâm Bồ Tát. Người học Phật cũng thường hay nói ngoài cửa miệng tâm địa Bồ Tát. Tâm Bồ Tát là gì vậy? Không phân biệt, không chấp trước, tâm thanh tịnh, tâm bình đẳng. đây là Bồ Tát. Tu vô hữu cao hạ, bình đẳng, bình đẳng chi nhất thiết thiện pháp. Dùng tâm thanh tịnh bình đẳng, tu pháp thanh tịnh bình đẳng. Các vị phải nhớ kỹ, chỉ cần tâm bình đẳng, tâm thanh tịnh thì toàn bộ tất cả pháp đều bình đẳng, đều thanh tịnh. Đây chính là phần trước chúng ta thường hay diện dẫn phương pháp tu hành của tông môn, là tu từ căn bản. Chúng ta mặc áo ăn cơm, đối nhân xử thế đều là pháp thanh tịnh, đều là pháp bình đẳng. Bạn không cần đi tìm cái phương pháp nào là pháp thanh tịnh, cái pháp nào là pháp bình đẳng nữa. Toàn bộ tất cả pháp đều là pháp thanh tịnh, đều là pháp bình đẳng. Pháp thế xuất thế gian không có pháp nào không phải. Pháp này bình đẳng, không có cao thấp. Nhưng mà phải dùng tâm thanh tịnh, tâm bình đẳng để tu mới được. Từ đó cho thấy, lìa khỏi thanh tịnh, bình đẳng thì tất cả pháp đều không bình đẳng, tất cả pháp đều không thanh tịnh, Phật pháp cũng không bình đẳng. Còn có Đại Thừa, Tiểu Thừa, còn có Ngũ Thừa Bồ Tát, còn có Thập Trụ, Thập Hạnh, Thập Hồi Hướng, đó đều không bình đẳng. Tại vì sao không bình đẳng vậy? Tâm của bạn có phân biệt, có chấp trước. Lìa khỏi tất cả phân biệt chấp trước thì Phật pháp cũng là bình đẳng. Tất cả pháp mà Thế Tôn nói trong 49 năm, không có pháp nào không bình đẳng, không có pháp nào không phải thiện pháp, giả lại là thiện pháp bình đẳng. Cái này chúng ta cần chú ý đến. Kim Cang Bát Nhã, nếu như các vị biết rồi, bạn sẽ biết tu hành. Bạn thật sự biết tu. Không những bạn biết tu hành, cũng có thể nói bạn biết sanh tồn, bạn biết sống. Lời nói này cũng là sự thật. Bạn không thông nghĩ nghĩa của Bát Nhã thì bạn không biết sinh tồn, bạn không biết sống. Bạn hằng ngày sống khổ như vậy, hằng ngày sống đáng thương như vậy, bạn không biết sống rồi. Thông đạt Bát Nhã thì bạn sống rất hạnh phúc, rất tự tại, rất mỹ mãn. Bát Nhã ở trên hiện thực đem lại cho chúng ta sự thọ dụng là không thể nghĩ bàn. Đích thực là sự hưởng thụ cao nhất của đời người. Tu học như vậy, tiện khế pháp tánh, tiện kiến tịch chiếu đồng thời chi bản lai diện mục hỷ. Pháp tánh chính là chân như bản tánh, khế là khế hợp. Có thể dùng tâm thanh tịnh, tâm bình đẳng tu tất cả thiện pháp. Tất cả thiện pháp không có phân biệt, không có cao thấp. Cái này là gần kề giới kiến tánh rồi. Tuy chưa có minh tâm kiến tánh, nhưng mà bạn quả thật là đang đi về cái hướng minh tâm kiến tánh này, không có đi sai phương hướng. Bạn quả thật là đang đi hướng về con đường minh tâm kiến tánh, gọi là con đường thành Phật. Bạn không có lệch hướng. tiện kiến tịch chiếu đồng thời. Tịch chiếu đồng thời là cương lĩnh dụng công của Pháp Thân Đại Sĩ. Tịch mà thường chiếu, chiếu mà thường tịch. Tịch chiếu là cảnh giới ở trên quả địa. Tu từ đâu vậy? Tu từ trên vô trụ sinh tâm. Hay nói cách khác, công phu vô trụ thành tựu rồi, chính là tịch. Công phu sinh tâm viên mãn rồi, chính là chiếu. Tịch mà thường chiếu, chiếu mà thường tịch là Pháp Thân Đại Sĩ mới có. Chúng ta ở trong Kinh Kim Cang học được rồi. Pháp Thân Đại Sĩ, cảnh giới tu học của các ngài làm sao thành tựu gì? Hóa ra chính là vô trụ sinh tâm. Dùng loại công phu này mà thành tựu. Đến trên quả địa Như Lai, đạt đến cứu cánh viên mãn. Tịch chiếu là đồng thời. Hay nói cách khác, vô trụ với sinh tâm là đồng thời. Không trụ sắc thanh hương vị xuất pháp mà làm việc bố thí là đồng thời. Không ngã, không nhân, không chúng sanh, không thọ giả, tu tất cả thiện pháp cũng là đồng thời. Như vậy chúng ta mới có thể thật sự đạt được thọ dụng của Bát Nhã. Bản lai diện mục chính là minh tâm kiến tánh. Ở trong tông môn nói, mặt mũi xưa nay trước khi cha mẹ chưa sanh, mục tiêu cuối cùng của Phật Pháp Đại Thừa là chỗ này. Chúng ta hãy nhìn từ cái chỗ này. Thế Tôn kinh văn giảng đến chỗ này đã 5 lần nêu lên tổng kết kinh văn. Dụng ý của Ngài, sự từ bi giáo huấn của Ngài rất rõ ràng, rất sâu sắc. Người học Phật thường hay nói trên miệng là trên đền 4 ân nặng. Hằng ngày niệm kệ hồi hướng trên đền 4 ân nặng. Ở trong 4 ân nặng có ân Phật. Phật có ân đức gì với chúng ta vậy? Không biết. Kệ hồi hướng là do người xưa làm, không nỡ không niệm đành phải niệm cho qua. Ân gì thì không biết, báo thế nào thì không biết. Học Kinh Kim Cang rồi cần phải thể hội được. Ân đức của Phật là vô lượng vô biên. Cảnh báo đáp như thế nào vậy? Y giáo phụng hành. Hôm nay chỉ giảng đến chỗ này. A Di Đà Phật.
Cẩn dịch Viên Đạt Cư Sĩ, Vọng Tây Cư Sĩ, Vọng Tây Cư Sĩ @gmail.com. Người đọc Hạnh Quang. Phát tâm cúng dường do gia đình Phật tử Thiện Đức thành kính cúng dường. Nguyện cả thảy chúng sanh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền 4 ân nặng, dưới cứu khổ 3 đường. Nếu có ai thấy nghe đều phát tâm Bồ Đề. Hết một báo thân này, đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.